Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau: Biển đảo và thơ, bài viết của tác giả Tạ Văn Sĩ đăng trên báo Văn nghệ Trẻ. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thịnh đăng trên báo Thái Nguyên thứ 7 với nhan đề Người của làng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tầm nhìn biển đảo của Việt Nam đã có từ thời dựng nước, khi cha Lạc Long Quân dắt 50 người con xuôi về hướng biển để mở mang bờ cõi. Và cũng từ truyền thuyết ngàn đời của dân tộc, biển đảo đã trở thành máu thịt không thể tách rời của dải đất dấu yêu hình chữ S. Biển sẽ không chỉ là hợp âm của bão tố phong ba, mà còn là bản hòa ca của những tâm hồn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu giữa các dân tộc có chung phần lãnh hải, như mong ước đầy cảm xúc của nhà thơ Thu Bồn. Bơi qua biển lửa ta về lại, gọi Thái Bình Dương đến dạo đàn. Những vần thơ viết về biển đảo, dù là truyền khẩu hay thành văn, đều là những dòng tâm huyết dành cho phần lãnh thổ, lãnh hải, dấu yêu của Tổ quốc. Tác giả Tạ Văn Sĩ có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Trẻ với nhan đề Biển đảo và thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Biển và đảo là bộ phận không thể tách rời của bất cứ quốc gia nào giáp biển. Việt Nam nằm trên bờ Thái Bình Dương, nên Biển Đông là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ mũi Sa Vĩ cuối trời Đông Bắc đến mũi Nai tận cùng Tây Nam, từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan là một dải dài rộng bao la liền mạch một vùng biển đảo Việt Nam. Xưa nay, ngoài quy luật tự nhiên của bão tố theo mùa, thì Biển Đông vẫn bình lặng như tên gọi Thái Bình Dương của nó. Nhưng thời gian gần đây đã manh nha những dấu hiệu bất thường đang làm cho Biển Đông rợn màu sóng động. Là công dân Việt Nam, không ai không hướng về biển đảo. Ngay từ thời mở nước, trong truyền thuyết ngàn đời của dân tộc, có lẽ người đầu tiên sớm có tầm nhìn biển đảo là cha Lạc Long Quân, khi ông quyết định dắt 50 người con xuôi về hướng biển để mở mang bờ cõi. Từ ấy đến nay, trong văn học Việt luôn xuất hiện những thơ văn hướng về biển đảo, từ văn học truyền khẩu đến văn học thành văn. Tất cả đều là những dòng tâm huyết dành cho phần lãnh thổ, lãnh hải, dấu yêu của Tổ quốc. Từ xa xưa, người Việt đã đều nghe chuyện Mai An Tiêm tìm ra đảo hoang lập nghiệp, chuyện chim thần chở người hiền đức vượt biển xa đi lấy ngàn vàng, đựng túi ba gang để trả ơn được cho ăn khế ngọt. Hình tượng biển và đảo luôn thấp thoáng trong những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết và đi vào tâm thức mọi người. Đến hôm nay, ta như còn nghe văng vẳng đâu đó bên tai câu ca sao đầy trải nghiệm truyền đời từ vùng biển Ninh Bình, Thanh Hóa. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Hay như lời ca sao thống thiết vọng lên từ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, nơi xuất phát những hải đội Hoàng Sa hàng trăm năm trước theo lệnh chúa Nguyễn lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng. Hoàng Sa trời bể mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước tứ bề, nhớ ngày thế lính khao lề từng năm. Từ thế kỷ 15, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã có những dòng thơ hào sảng về cảnh đẹp hùng quan của vùng biển đảo Vân Đồn. Nơi thế kỷ thứ 13, nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đã dựa vào thế hiểm trùng vây của biển đảo mà dìm sâu vào đáy đại dương đoàn thuyền lương của giặc Nguyên Mông. Đường đến Vân Đồn lắm núi sao, kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Non biển gạn trong tay vũ trụ, tim gan chẳng núng sức ba đào. tinh thần, tim gan chẳng núng sức ba đảo ấy luôn được các thế hệ tiếp nối nhau minh chứng. Đảo Côn Lôn một thời là địa ngục trần gian với hệ thống nhà tù tàn bạo của kẻ thù, giam cầm các nhà yêu nước, chí sĩ Phan Chu Trinh đã đĩnh đạc tuyên bố. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan 5-7 đống, xa tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền, dạ sắt son. Những kẻ phá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Đập đá ở Côn Lôn. Nhà thơ Sóng Hồng, tức lãnh tụ Trường Chinh của cách mạng Việt Nam, không nén được tiếng reo vui trước vẻ kỳ thú sầu đẹp của vùng biển đảo tiên cảnh Hạ Long. Mà như tiên cảm của tác giả từ lúc ấy, nay đã thành di sản thiên nhiên, kỳ quan thế giới. Mấy ngàn hòn đảo sang thành, rồng bò gấu phục muôn hình đổi thay. Kỳ quan thế giới là đây, Việt Nam thứ nhất, cảnh này thần tiên. Thăm Vịnh Hạ Long. Những ý tưởng tự chủ, những cảm xúc tự hào về biển đảo quê hương được nhà thơ Tố Hữu khái quát vào những câu thơ như một lời tuyên ngôn về chủ quyền hiển nhiên, về nét đẹp rạng ngời của một phần lãnh thổ Việt Nam toàn vẹn và thống nhất. Hùng vĩ thay toàn thân đất nước, tựa Trường Sơn vươn tới Trường Sa, từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước, đỏ bình minh mặt sóng khơi xa. Vâng, ở nơi đỏ bình minh mặt sóng khơi xa là những hòn đảo hiên ngang bất khuất trước sóng gió bão tố cũng như trước quân thù. Một trong những hòn đảo tiêu biểu ấy là Cồn Cỏ. Nơi đây hòn đảo nhỏ, đứng tên đảo Anh Hùng. Đảo nhìn ra phía đông, đá dương đầu súng giặc. Đảo nhìn ra phương bắc, đá mọc hoa mai vàng. Đảo nhìn vào miền nam, đá thêm gươm, thêm súng. Đảo nhìn lên trời rộng, đá quật máy bay nhào. Đảo nhìn xuống biển sâu, đá dìm tàu giặc Mỹ. Súng ngẩng đầu ngọn gió, đảo Anh Hùng Việt Nam. Đảo Anh Hùng là bởi con người anh hùng. Những con người giữ biển anh hùng đó lại một lần nữa tự khẳng định mình như một lời thề trước biển đảo quê hương. Ôi, đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu. Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo. Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão. Chúng tôi như hòn đá ngàn năm đập trái tim người. Trần Đăng Khoa, Đợi Mưa Trên Đảo Sinh Tồn. Chính những người lính bám biển, giữ biển mới là chủ thể làm nên cái hồn, cái đẹp của biển đảo. Biển xải rộng, đảo chỉ là chấm nhỏ, và con người cũng chẳng thể lớn hơn. Nhưng không có chúng tôi, biển cũng sẽ vô hồn, biển sẽ khát giữa mênh mông đơn điệu. Nguyễn Hữu Quý, Trường Sa Nhìn Gần. Nơi mặt trời lên sớm nhất của Tổ quốc là quần đảo Trường Sa. Nơi ấy, từ tháng 3 năm 1974, khi Hoàng Sa kinh động, một nhà thơ đi tiên phong trong phong trào đổi mới thơ ở miền Nam cũ là Tô Thủy Yên, trong chuyến công cán ra nơi đầu sóng ngọn gió ấy đã có những vần thơ bi tráng. Trường Sa, đảo chuyến choáng, thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Lính thú 10 người lạ sóng nước, đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi. Trường Sa Hành. Cũng chính nơi quần đảo xa xôi, đầu sóng ngọn gió ấy, trước sự dòm ngó, tham vọng của các thế lực ôm mộng bá quyền, nhà thơ Thu Bồn khắc tạc thành những hình ảnh và những ý tưởng hào tráng dập dồn như sóng cuộn. Anh đứng đây trên những hòn đảo chìm, những hòn đảo nổi, những hòn đảo tù và gió thổi gọi hồn Tổ quốc giữa trùng khơi. Trường Sa quanh năm tắm nắng, mặt trời, ngọn gió nào cũng ngược cây chịu bão và cây chịu nước. Sáng nay, lòng ta cháy bỏng, bọn cướp nào đến bóc đất Trường Sa. Chắc chắn, không một thế lực nào bóc được đất Trường Sa, bởi biển đảo là nơi mọi công dân trong đất liền luôn quan tâm hướng vọng về, không phút giây lơi lỏng. Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, sáng con tàu vẫn hướng mãi xa khơi. Nguyễn Việt Chiến, Tổ quốc nhìn từ biển. Cảm khái về biển đảo, nơi cực đông Tổ quốc, không cứ gì phải đến tận khơi xa, mà từ trên đỉnh Trường Sơn cực Tây Tổ quốc, nơi đất Kon Tum cực Bắc Tây Nguyên, các tác giả ở đây cũng có những vần thơ hướng về biển đảo. Tác giả trẻ Vũ Việt Thắng đã hình tượng hóa, ánh mắt Ngọc Linh dõi về biển đảo một cách sinh động. Từ đỉnh Ngọc Linh hướng tới Hoàng Sa, hướng tới Trường Sa chập trùng sóng cả. Cây cơ nia trên đỉnh Ngọc Linh vươn rễ về phía biển, tới Hoàng Sa, Trường Sa. Đôi mắt Ngọc Linh luôn dõi về phía biển, tới Hoàng Sa, Trường Sa. Tổ quốc phía mặt trời lên. Ở nơi ấy, nơi phía mặt trời lên của Tổ quốc ta là biển Thái Bình Dương. Biển và đảo Việt Nam chắc chắn rồi sẽ thái bình như tên gọi ấy. Biển sẽ không chỉ là hợp âm của bão tố phong ba, mà còn là và phải là bản hòa ca của những tâm hồn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, như mong ước đầy cảm xúc của nhà thơ Thu Bồn. Bơi qua biển lửa ta về lại, gọi Thái Bình Dương đến dạo đàn.
Xây đời vui hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nếp sống văn hóa cộng đồng làng xã đã ăn sâu vào đời sống xã hội của người Việt Nam từ ngàn đời. Đó là những quy tắc ứng xử nhân ái và thân thiện trong mối quan hệ láng giềng sòng tộc, những nét đẹp văn hóa trong ứng xử giữa con người với con người cho đến tận phút giây từ biệt cõi trần. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thịnh đăng trên báo Thái Nguyên thứ bảy cuối tuần nhan đề Người của làng. Sáng mai là ngày đưa cụ Sự ra đồng. Từ lúc cụ tắt nghỉ, cụ Hậu đã ở bên vuốt mắt thay quần áo cho cụ. Cụ Sự là người cuối cùng thuộc những người khai sơn phá thạch lập nên cái làng này ra đi. Cụ cũng là người đầu tiên theo cách mạng phất cao lá cờ đỏ sao vàng cùng nhân dân đứng lên giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Cụ chính là người dẫn đầu đoàn xe thồ lên Điện Biên. Vừa năm ngoái, cụ còn cặm cụi viết cuốn sử cho làng, ghi lại những gian khổ hào hùng thuở ấy. Rồi chống gậy gia đình thắp ba nén hương để cuốn sử vào cái cháp sơn son thiếp vàng phía sau bàn thờ. Thấy vậy có người nói, cụ Sự trở chứng rồi. Ừ, lần thần, lão chỉ lo con cháu lại quên nên viết để lại, biết đâu có người cần đến. Tiếp kề là đến thế hệ cụ Hậu, kiểm lại cũng chỉ còn non trên đầu ngón tay. Nghĩa địa trước làng bát ngát những hàng bia tồn tại như một kho kỷ niệm. Ở tuổi thất thập, cụ Hậu mới có điều kiện suy ngẫm về điều này. Vừa sáng, cụ Hậu đã xuống bếp, rút đôi rủi trống đỏ bóng, cài vào cặp quần sau lưng, đi sang. Không phải cha chú, họ hàng, nhưng cụ có mặt làm con cháu nhà đám vững tâm hẳn lên. Nhất nhất mọi người đều săm sắp theo cụ. Đi quanh một lượt, cụ lên sửa sang lại bài vị, rồi thắp ba nén hương đứng cung kính vái ba vái. Xuống nhà ngang, cụ khệ nệ bê ra chiếc trống cái mà làng đã bưng lại có đến 5 năm, mặt vẫn phẳng lì, đỏ rọi. Nhớ lại những năm trước, làng đã tốn kém khá nhiều vào việc bưng lại trống mà đám nào đem ra cũng thủng, đánh tiếng như đập mẹt, đến chán. Từ khi về hưu, thấy cụ hay săn sóc đến việc chung, ông hội trưởng nói, từ nay giao cho cụ Hậu làm cai trống thôi. Từ đấy, trống lúc nào cũng tốt, đánh kêu bong bong và cụ được chuyên môn hóa luôn. Mấy hôm nay trời mưa, độ ẩm làm mặt trống trùng lại, cụ đưa vào bếp lửa sấy. Lúc sau mặt trống căng ra, thử có tiếng bong bong, cụ kéo ra khóc sân phía cổng, đánh 3 hồi 9 tiếng sõng sạc, trang nghiêm như truyền lệnh. Tiếng trống vang vào không gian, truyền đi cả làng, động lên xôn xao. Nhà đám rộn lên khẩn trương hối hả, chuẩn bị cho giờ phút trọng đại sắp đến. Sân nhà đám thoáng đã chật người, chỗ đứng chỗ ngồi, chân ướt chân sáo, câu chuyện sốt dẻo. Cụ Hậu đánh trống sớm quá, tôi vừa trên giường xuống đã chống gậy đi ngay. Bà hồi trống cụ đánh thế, có đang uống rượu cũng phải đứng dậy mà đi. Ừ, có biết sàng cũng chưa có người, nhưng nghe trống lại nghĩ không nhanh chân thì không kịp. Ông Bất từ lúc đến vẫn ngồi ngửa mặt nhổ sâu, thỉnh thoảng lại cười khẩy, vẻ khó chịu. Với ông cả làng này, ai cũng chẳng đáng khen, toàn là đáng chê, đáng khinh. Hàng ngày ông ra phố, ngồi với những người hiểu biết, sang trọng, khen Tây khen Tàu, hết nước là đánh tổ tôm, bình luận thời sự chính trị, phân loại cán bộ, phân loại mọi người. Ông thường nói, loại này, loại nọ, rõ ràng lắm. Có người giở đùa, giở thật hỏi, thế ông vào loại nào? Lập tức, ông phát khùng lên. Đồ ngu, nhân bất học, bất chỉ lý. Một thôi một hồi, ôi sợ quá. Giờ ông như cái gậy, chọc một câu, nghe chối chát. Xả bác đầu còn hâm, đám nào cũng như con rối. Thần làm tội đời, rồi lại chết sớm cho mà xem. Một hồi trống đĩnh đạc nổi lên. Hàng trăm người đứng lặng, không khí bỗng trang nghiêm. Ông trưởng ban tang lễ đọc lời điếu. Tiếp theo, anh em thanh niên đi vào, nhất nhất theo điệu trống nhịp nhàng, chính xác, long trọng, đưa linh cữu người quá cố lên xe tang. Một già một trẻ nâng đòn trống lên vai. Cụ hậu dưng dưng cử nhịp trống rước để đoàn người bước những bước đầu tiên đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi tiếng trống nghe mênh mang như mây bay gió thoảng, đượm vẻ u buồn, ly biệt. Rồi cứ thế theo nhịp trống, dòng người từng bước, bước đi. Cụ nhắc anh thanh niên chậm rãi đánh theo cụ 7 tiếng một, 3 tiếng chậm, 3 tiếng mau, buông tiếng còn lại. Về nhịp cuối, đoàn người lặng lẽ theo tiếng trống xa gần, biển biệt giữa đồng lúa mênh mang, và khuất dần về phía nghĩa địa. Lúc sau vọng về tiếng trống đổ hồi, thưa dần thăm thẳm như đang chìm sâu vào lòng đất, vĩnh biệt đồng loại. Tối hôm ấy, cơm nước xong, anh con trai cụ nói, ông ạ, từ đám sau, làm gì thì làm. Ông đừng có đánh trống nữa, còn nghe lời ra tiếng vào, khó chịu lắm. Tôi biết, nhưng việc tôi làm có gì là không tốt? Vâng, thì con cũng nghĩ vậy, nhưng lại có người nói, đám nào cũng săn săn sóc sóc để kiếm chén rượu nắm xôi, thì con không chịu nổi. Cụ nói dứt khoát như gạt ngay ra ngoài. Thử hỏi, ở làng này có bao nhiêu người như vậy, hay là chỉ có cha con ông Bất? Anh khỏi lo, nghĩa tử là nghĩa tận. Mới lại việc làng, việc nước, mỗi người một chân một tay, đâu phải mình tôi. Cụ hậu đang ngắm nghía con đường làng mới đổ bê tông thẳng tắp, tinh khôi, để tận hưởng niềm vui, thì có tiếng. Cụ hậu lại sắp được đánh trống rồi. Làm cụ giật thót. Chết, ai vậy? Ông Bất có khối u trong bụng, bệnh viện đã trả về, chờ chết. Thật vậy ư? Sao mà nhanh thế? Ông ấy mới có 65, kém tôi 5 tuổi cơ mà. Sừng gàn cổ trướng thì có mà chờ chữa. Theo con đường bê tông mới, cụ hậu rảo bước sang thăm ông Bất. Ông Bất mặt đã dị xuống, xám xịt, đôi mắt đờ dại, lúc mở, lúc nhắm, trông như cái chết đã đến nơi. Cụ hậu không cầm được nước mắt, vội nắm lấy bàn tay mềm nhẽo của ông lắc lắc, nói như khóc. Ông còn nhận ra tôi không? Lẽ nào ông lại bỏ chúng tôi sớm thế? Ông Bất đưa bàn tay yếu ớt của quạng lên cánh tay cụ. Nước mắt giàn giụa, cố nức lên. Cụ hậu. Rồi cứ thế run rẩy, lần lần như không muốn rời cụ ra. Trông thật tội nghiệp. Từ nhà ông Bất về, cụ tạt vào nhà văn hóa, khệ nệ lôi về chiếc trống cái. Đưa vào bếp lửa sấy thật kỹ, cho đến khi cả hai mặt trống căng ra. Đám tang ông Bất, tiếng trống đánh kêu bong bong, vang xa, vang xa. Quý vị và các bạn thân mến, để khép lại chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng, mưa sáng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao năm bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.